Một người quen. Người đàn ông vai vác sắc cốt, đầu đội nón cối, trông có vẻ là một cán bộ, gõ cửa căn nhà còn hắt ra chút ánh đèn le lói. Gõ cửa chỉ là một hành động lịch sự, báo hiệu có người đến thăm, chứ thật ra cánh cửa những căn nhà ở vùng nông thôn, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ cũng đã bung, có tiếng hỏi từ trong vọng ra. Ai đó, ai đến thăm tôi vậy?
Dạ, tôi là Hai Mơn, cán bộ hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh.
Vẫn tiếng nói vọng ra trong nhà.
Chào cán bộ, tối rồi, nhà tôi không nói chuyện hợp tác hóa.
Không, tôi đi lỡ đường xin ngủ tạm.
Lỡ đường thì cho ngủ ở trong nhà, còn hợp tác thì ra nhà kho của hợp tác ngủ nha.
Cánh cửa mở, trước mặt Hai Mơn là một lão nông quắc thước, thân thể tráng kiện.
Bà ơi, dọn cơm với chút rượu cho chú cán bộ.
Hai Mơn ngồi xuống bàn, anh ta nhìn quanh căn nhà trông có vẻ suy sụp này với cặp mắt lạ lùng. Bất chợt anh ta dừng mắt lại ngay bức ảnh của một người mặc áo bà ba, đội mũ tai bèo. Hai Mơn ngờ ngợ, không lẽ lại là nhà người quen? Không, Hai Mơn là một cán bộ hợp tác hóa trên tỉnh, làm sao quen được với một ai ở cái ấp đang có tư tưởng chống đối lại việc hợp tác này?
Thôi, làm bảy chén cơm đi chú. Lúc này, nông dân làm ăn sa sút, còn chén cơm miếng cá chút rượu là may.
Dạ, bác lay rai với cháu cho vui.
Làm bảy vài ly cho nó ấm bụng ha.
Hai Mơn vừa ăn vừa uống vừa gợi chuyện.
Bác nói làm ăn sa sút, tại sao vậy?
Tại cách làm hợp tác hóa của mình nó sai.
Không, hợp tác là đúng ạ. Chính đồng chí Ba Ít, bí thư tỉnh ủy đã xác nhận điều đó. Trong kỳ họp vừa rồi, đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo cứ tiến hành hợp tác 100%.
Ông già có vẻ giận dữ.
Đó là một chính sách hợp tác để làm nghèo, làm khổ người dân. Tôi nói thiệt, không lẽ tôi mời chú ăn, chú uống rồi, mời chú ra khỏi nhà thì nó kỳ quá. Ruộng đất tôi, nhà nước lấy. Chính sách phân phối ruộng đất như vậy là cào bằng, không khuyến khích người nông dân sản xuất.
Hai Mơn chống chế.
Dạ, ai cũng có tư tưởng như bác thì không hợp thời và là chống lại chính sách ạ.
Nông dân không có chống lại nhà nước cách mạng, chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mà thôi.
Dạ, bí thư tỉnh ủy, đồng chí Ba Ít, thủ trưởng thân nhất của tôi đã nói như vậy. Nông dân còn đầu óc lạc hậu, phản động lắm.
Trời ơi, mẹ cha nó.
Dân nuôi nó đánh Mỹ, mà nó nói là dân phản động kìa.
Hai Mơn tỏ rõ lập trường bên thủ trưởng.
À, sao bác lại dám chửi cả bí thư Ít?
Tao không chửi bí thư tỉnh.
Nhưng mà có nghe mà, bác nhớ nghe, đừng có chối.
Hai Mơn líu lưỡi, rượu và cơn mệt nhọc của chuyến đi xuống xã đã lôi anh ta vào giấc ngủ mệt mỏi. Hai Mơn tỉnh dậy như vừa bước ra khỏi cơn mơ. Anh ta mở mắt nhìn quanh căn nhà xa lạ và không hiểu mình ở đâu. Trước mặt anh là tấm ảnh người con trai mặc áo bà ba, đội nón tai bèo đang nhìn anh như khiêu khích, trông quen quen. Và rồi anh ta sực nhớ lại tất cả. Hai Mơn cất tiếng hỏi.
Bác Hai ơi! Hình của ai mà trông quen quá?
Tiếng ông già nông dân cất lên từ phía sau nhà.
Hình của thằng Ba Ít hồi nhỏ đó. Nó là cháu ruột kêu tôi bằng bác đó.
Chuyện không đùa.
Tôi vốn là một cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp, nghiên cứu về cây cà phê. Tài năng thì nói là có thể xếp hạng nhất nhì trong viện nghiên cứu. Nhưng về mặt lý lịch, thì không có cái ô dù nào vươn ra để che chở. Tôi lại được phân công trúng một nơi mà ông thủ trưởng của tôi lại là người được tinh giản biên chế từ nơi khác qua. Cho nên, với những công trình nghiên cứu của tôi, ông ta rất là y tờ. Lúc ấy, chung quanh thủ trưởng là hàng tá quan cận thần. Bởi vậy, những lần có việc được đi nước ngoài ký kết, hợp tác hoặc nghiên cứu về cây cà phê, thì thằng cha trưởng phòng kế toán, trưởng phòng vật tư và gần hết mọi người trong cái viện nghiên cứu của tôi đều được đi.
Trừ tôi. Số phận tôi đen đủi thế. Cho đến những năm cuối sắp về hưu thì tôi lại được dịp gặp một cái dù. Chính, người bạn cũ của tôi thời kháng chiến bây giờ là viện trưởng viện nghiên cứu cây cao su. Sau khi hàn huyên tâm sự, anh ta biết rõ hoàn cảnh của tôi, bèn nói:
Thôi được, tôi sẽ để cậu đi một chuyến Liên Xô với tư cách lãnh đạo một đoàn đi dự hội thi những người am hiểu về cây cao su.
Nhưng mà tôi có biết gì về cây cao su đâu.
Trời ơi, anh thư ngay thật, bởi vậy trong đời có bao giờ anh đi ra nước ngoài được đâu. Nhiều thằng cha chuyên nghiên cứu về dầu khí thì đi nước ngoài để học hỏi về máy bay, nhạc sĩ thì đi qua bên ấy để nghiên cứu về chim chóc. Đi nước ngoài chỉ là cái lọc, chứ đâu phải lợi ích gì cho đất nước.
Trời ơi, đúng là miệng nhà quan có gan có thép. Chừng nửa tháng sau, tôi được giấy của hội những người nghiên cứu cao su mời đi tham quan và dự thi tại Liên Xô cùng với một cô gái kỹ sư chuyên về cây cao su thứ thiệt. Trước ngày đi, bao nhiêu thủ tục lỉnh kỉnh về giấy tờ đã diễn ra khiến tôi sụt đi vài kg. Một vài người cho biết là càng sụt cân đi càng tốt vì càng nhẹ cân càng đỡ đóng tiền cước. Không như nhân vật trong Chuyện Như Đùa của Mai Ngữ mà tôi đã đọc qua trên một tờ báo nào đó, thủ tục của tôi đã qua trót lọt. Trước ngày đi, tôi gặp mấy thằng cha chuyên gia đi nước ngoài về. Họ căn dặn á và dạy bảo tôi đủ điều. Và một người gần về hưu như tôi phải trở lại bài học vỡ lòng về cách cân đo đong đếm tỷ suất đồng rúp và đồng Việt Nam. Có người còn nhiệt tình đến độ 11 giờ đêm đến nhà cầm theo cây bút và cuốn sổ để tính toán. Làm sao một rúp ở Liên Xô trở nên 1.000 đồng ở Việt Nam? Làm sao? Làm sao? Thì cứ mua hàng cho nhiều. Và để mua hàng cho nhiều, càng ít đóng cước máy bay càng tốt. Do đó, theo một vị quân sư chuyên gia đi nước ngoài, thì tôi chỉ nên mang theo độc nhất một bộ quần áo mặc trên người thôi.
Máy bay đang bay trên độ cao 5.000 mét, chung quanh là sự im lặng như tờ, vì những hành khách đang thiêu thiêu ngủ. Bỗng một người đàn ông mặt mày hung ác đứng dậy và từ từ móc khẩu rulo chĩa thẳng vào phi hành đoàn, bắt máy bay phải quay về hướng của một nước tư bản. Ai nấy đều run sợ và tỉnh ngủ, nhưng thình lình một hành khách bình thản đứng dậy, hiên ngang đi đến trước họng súng của tên không tặc. Tay tên không tặc rung lên, không thể chần chờ nữa, vì khoảng cách giữa tên không tặc và người hành khách ấy ngày càng thu hẹp lại. Ai ai cũng thấy người hành khách ấy là một nhân vật dũng cảm, hy sinh cho cuộc sống của mọi người. Ôi, tinh thần quốc tế vô sản cao đẹp biết là bao nhiêu. Tên không tặc hét lên: "Đứng lại, ta bắn đi." Người đàn ông từ từ đi lại như Samson đứng trước mặt con sư tử già nua. Tên không tặc nổ súng, đến khi tiếng kim hỏa đập nghe chát, mọi người mới biết rằng súng của tên không tặc đã hết đạn, thì người hành khách vẫn còn đứng sừng sững. Tên không tặc bèn quỳ sụp xuống, khóc thổn thức:
xin ông Việt Nam tha cho tôi."
Hành khách nhao nhao: "Ôi, người Việt Nam dũng cảm! Xin ông cho biết nguyên nhân mà ông tránh được đạn." Người hành khách Việt Nam cởi áo veston, áo sơ mi thì mọi người thấy xung quanh thân hình anh ta quấn đầy dây xích nước ngoài mua về Việt Nam nhưng không phải khai báo hải quan. Chú thích: dây xích chính là dây sơn. Hết chú thích. Tôi không nhớ ai đã kể cho nghe câu chuyện Tiếu Lâm đó, nhưng khi lên máy bay tôi thấy rất yên tâm vì có nhiều người cũng như mình, chỉ trừ cô kỹ sư cao su. Trên tay, ai ai cũng mang từ hai cái đồng hồ Citizen đuôi cá 12 hộp trở lên. Không cần mở vali họ ra, tôi cũng đoán được trong vali họ cũng như tôi, đầy đủ cả dép lưới, quần jean móc, son gió, áo phông, áo buôn cá sấu cắn nách, cắn ngực là không ăn tiền nha. Và tôi tiên đoán rằng trong đầu họ cũng như tôi, đang nghĩ khi xuống phi trường sẽ nhờ ai để tiêu thụ những mặt hàng này và mua hàng gì về. Mặc dầu trước đó, một trong những vị quân sư đã dặn tôi, khi đến khách sạn sẽ có người lo cho anh tất nếu gọi điện thoại cho các số sau đây. Thánh thật, đúng là quốc tế có khác. Khi đến khách sạn, việc đầu tiên tôi gọi điện thoại cho những con số may mắn đó. Khi làm xong một số thủ tục lỉnh kỉnh của công việc đầu tiên đến khách sạn, một chiếc ô tô đã đậu ngay trước cửa, một nhân vật sang trọng xăm xăm bước vô.
Hai chúng tôi cùng lên phòng và một lát sau, hai tay của anh ta mang hai túi sách cồng kềnh của tôi xuống xe. Cô kỹ sư ngạc nhiên hỏi tôi,
người quen của chú hả?
Ừ, quen.
Chú ơi, bây giờ thủ tục thì làm sao hả chú?
Chờ người ta làm việc. Trời ơi, đến phút này rồi mà cô ta không hiểu rằng tôi không biết một cái cóc gì hết, ngu thế mà cũng làm kỹ sư. Thời may, ban tổ chức cuộc thi đã đem đến khách sạn để công bố chương trình thi cử và làm việc. Tôi len lén móc túi, lấy chai rượu tặng nhân vật mà tôi đoán là trưởng ban tổ chức và nói.
Dạ, tôi rất là sung sướng được đến đất nước của đồng chí. Và nếu như sau này có dịp thi cử như vậy nữa, mong đồng chí nhớ đến tên tôi. Từ lúc gặp trưởng ban tổ chức cuộc thi là tôi cảm thấy nhẹ nhàng, rảnh việc. Trong đoàn đi chỉ có hai người, nhiệm vụ thi là nhiệm vụ của cô ấy. Còn tôi là trưởng đoàn, tôi có nhiệm vụ ngoại giao của tôi. Bởi vậy, việc cô ấy thi cử ra sao, tôi cũng chẳng cần biết. Suốt ngày, hết đến sứ quán, tôi lại đi rảo bước khắp các cửa hàng ở Moscow. Trong túi sách của tôi, nào là táo, nho, sô-cô-la, gương, hộp hóa trang, thuốc trợ tim, bàn chải đánh răng, tất cả những gì mà tôi biết ở Việt Nam có thể bán được là tôi mua ngay. Có lần, cô kỹ sư ấy gặp tôi, hỏi,
chú ơi, cây cao su ở vùng...
Trời ơi, có phải tài liệu mới trả lời được?
Cháu bí chú ơi, chắc chết quá à.
Chẳng có chết gì cả. Cháu thắng cũng đi Liên Xô có một lần.
Cháu thua thì cũng chỉ đi có một lần, còn 2-3 ngày nữa là về rồi, lo làm gì? Cháu có mua thuốc ga lăng không?
Chắc cháu chỉ mua một tuốt cho anh của cháu thôi.
Như vậy, 4 tuốt còn lại, cháu để chú mua ha.
Cô kỹ sư này coi vậy rất ngớ ngẩn trong việc buôn bán. Tôi mua tiêu chuẩn của cô ấy rất nhiều và thậm chí ăn cả những phần ăn ngon của cô ấy như là trứng cá caviar. Mà cô ấy không hạp, thỉnh thoảng cô ấy được người phiên dịch dẫn đi phố và mua được món quà hay, rẻ, có giá là sau đó tôi đến cửa hàng vét cho bằng được. Cô ấy say sưa kể cho tôi nghe về Lăng Lenin, về Nghĩa Trang, ở nơi đó những bậc danh nhân được tạc tượng, về buổi chiều trên tầng thượng khách sạn, về cuộc thi. Thì ngược lại, tôi say sưa kể cho cô ấy nghe về các cửa hàng người lớn, phụ nữ, trẻ em. Nơi nào bán thứ gì, tôi ghi ra đầy một quyển sổ cẩm nang theo lời chỉ dạy của những bậc quân sư và ước mong của người bạn chí thân đã làm ơn làm phúc cho tôi được đi nước ngoài vào lúc cuối đời. Nhiều lúc tôi cũng hổ thẹn, thầm nghĩ phải chi tôi được ra nước ngoài vào lúc tinh thần mà còn tráng kiện, chí thanh niên còn hăm hở, lao tới trước cuộc sống, thì tôi đâu có cùn mằn như bây giờ. Tôi nín thở, ôm chiếc cặp, đi một cách hiên ngang đến bàn làm thủ tục hải quan. Đâu có ai biết rằng mồ hôi tôi đổ ướt cả chiếc áo sơ mi 15 ngày không tắm giặt tại Moscow. Hai tay tôi mỏi nhừ vì chiếc cặp đựng 500 cái vòng bi Liên Xô. Tôi như một lực sĩ đang ôm 200 ký vào người mà phải tỉnh như không. Tôi đi hiên ngang hùng dũng nhưng trong lòng hơi run. Ai như cái cô kỹ sư chết tiệt kia cứ phơi phới. Tôi biết cô ấy đã lùng mua được vài cuốn sách về kỹ thuật. Nhưng đời này, ai mua sách kỹ thuật chi cho nó đói? Vòng bi, đèn xe ô tô chẳng hay hơn. Dứt khoát, tôi sẽ mua một cái Tết đầy rôm rã.
Thưa cảm phiền đồng chí cho kiểm tra sách tay.
Ô, đây là giấy tờ quan trọng cặp giá riêng.
Xin đồng chí cảm phiền, đây là thủ tục hải quan.
Và trước mắt mọi người, sự thật đã phơi bày hàng trăm chiếc vòng bi sáng loáng nằm lăn lông lóc. Rốt cuộc, dù bị thu mua tất cả số hàng hóa, nhưng tôi vẫn lời sau chuyến đi đó. Tôi tự hào nhiều với bạn bè. Tôi đã được đi thăm đất nước Liên Xô đầy cảnh đẹp với những cửa hàng to lớn. Chỉ tội cho tôi là tôi về hưu quá sớm. Và sau đó, tôi được biết cô kỹ sư ấy thỉnh thoảng lại được đi nước ngoài và cô ấy đã trở thành một người lãnh đạo xí nghiệp cao su đầy tài ba.
Như thế đấy. Câu chuyện của tôi kể lại cũng đâu chỉ là chuyện đùa, phải không các bạn?
Vua lừa.
Anh ta quả là một bậc tuổi trẻ tài cao.
Quái, tôi có thấy Va làm cái quái gì đâu mà tài cao. Anh có tôn sùng Va một cách quá đáng không?
Đúng là cái thằng cha ngồi đối ẩm cùng tôi là một thằng có mắt mà mắt lại bị dán tem. Trước mặt anh ta là một đấng Thái Sơn cao hơn núi Bà Đen vài mét, cho nên anh ta không bao giờ hiểu được vua lừa. Tài của vua lừa là ở chỗ nào? Trước hết, các bạn hãy đồng ý với tôi một điểm rằng người ta đi lừa kẻ khác cũng là một kẻ rất ư tài giỏi. Nói làm sao để người khác tin tưởng tuyệt đối để giao tiền, giao vàng, giao chức nghiệp và giao cả trái tim lẫn để anh ta lừa xài chơi thì quả là một cao thủ trong chốn võ lâm lừa lọc. Nhiều bạn đọc không tin điều tôi nói thì hãy thử lừa bà xã yêu quý của mình một lần xem có bại lộ cơ mưu không cho biết. Anh ta, người mà anh mệnh danh là vua lừa, là giám đốc xí nghiệp tư nhân cao cấp à? Anh bạn của tôi là người ưa dùng phạm trù quy nạp. Trong 100 chuyện tốt, có một chuyện xấu là anh ta đều cho là xấu hết ráo trọi đó. Dĩ nhiên, trong một nền kinh tế thoáng này, thì xí nghiệp tư doanh cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ta cũng không nên loại trừ những tên cha căng chú kiết, mặc áo vét, tay sắp cạch, Samsonite xưng danh là đủ thứ xí nghiệp tư doanh với vốn cổ phần trên 100 triệu đô la. Thế mà cũng có vài tỷ người tin. Vua lừa của chúng ta chẳng thèm làm giám đốc ma của một xí nghiệp tư nhân nào để huy động vàng của mọi tầng lớp nhân dân thích gửi vàng lấy lãi. Trong hoàn cảnh xuất hiện mỗi ngày một xí nghiệp tư nhân sản xuất xe hơi, sản xuất hỏa tuyển, nồi súp ghe cho các nhà tắm, vật lý trị lộn với sự đầu tư của hàng trăm công ty nước ngoài vân vân và vân vân, thì vua lừa vẫn là một quan chức nhà nước cần mẫn.
Sao? Vậy là vua lừa, anh ta là trùm hụi đó chứ?
Anh bạn tôi vốn là thiển cẩn thị, trùm hụi, giật hụi cũng có ngày bị người ta xiết nhà, giật đồ đạc, đâm chém, có phải mang vạ vào thân không?
Nhưng mà giật hụi á thì có được bao nhiêu? Cao lắm á thì như trùm hụi xinh đẹp ở chợ BT thì cũng chỉ lên đến hàng trăm triệu, nhưng vả lại có yên thân đâu. Có ngày á hình ảnh cũng được đăng lên trên những gương mặt đen đen của báo công an mà thôi. Bây giờ á, sau những cơn sốt úp hụi, nghe tin ai lại rủ chơi vài đầu hụi, ai nấy đều đổ mồ hôi hột mà thét lên: "Hụi ơi, ta chào mi, goodbye." Thì làm sao mà có thể lừa gạt ai bằng cách giật hụi úp hụi được cơ chứ?
Hay là anh ta là vua lừa trên sân cỏ?
Trời ơi, lại càng không phải. Vua lừa trên sân cỏ thì có được gì đâu. Bóng đá hiện nay càng thua thì càng thắng độ, càng có tiền, càng được nhậu thì trở thành vua lừa trên sân cỏ thì có mà ăn cám. Gullit, Van Basten lừa bóng qua hàng chục cái chân, hàng trăm con mắt thì còn được hoan hô, được tặng cúp, được lĩnh vài trăm ngàn đô la. Chứ vua lừa bóng của ta thì nhận được những cặp mắt giận hờn lo lắng của các lãnh đạo. Về nhà thì bị các bà xã xinh đẹp cằn nhằn là ngu. Các con kêu khóc thì còn lừa cái nổi gì?
Anh ta sản xuất hàng nhái?
Chuyện này cũng khó nói rồi. Hàng trong nước, hàng ngoại nhập xuất hiện ồ ạt thì đồ dởm có nước chết.
Anh ta là vua lừa tình ái?
Trời ơi! Lừa tình ái thì phải có cặp thận tốt, nhưng anh ta là người yếu sức khỏe quanh năm. Ngoài ra, lừa tình ái thì phải đẹp trai, có xế cúp đỏ chói thì anh ta sắc đẹp vào loại thường thường bậc trung mà thôi.
Thôi, mở gút đi, thắt hoài, coi chừng không mở được nha.
Anh á, quả là một bậc tuổi trẻ tài cao.
Vua lừa chẳng có gì hết, anh ta chẳng có một chút tài, một chút khả năng nào cả. Thế mà anh vẫn được các đời giám đốc 3-4 ông quận ủy tin dùng một cách tinh cẩn theo hồ sơ mật của lầu 8 góc ấy. Nói là nói cho Văn Hoa, cho cái khám Chí Hòa đó mà. Thì sức học của anh ta chỉ ở cấp 2. Thế mà bất cứ đoàn nước ngoài nào vào xí nghiệp ít làm ăn đều phải thông qua anh ta. Nếu không thì coi như sập tiệm. Tiếng Anh thì không biết, mà tiếng em á, thì nói bậc thầy. Nói chung á, trong xã hội ta, nhân vật kém tài như cỡ anh ta thì thấy nhàn nhãn. Nhưng để thành đạt như anh ta thì chẳng có một ai. Bởi vậy, vua lừa là anh, chẳng phải chính danh hay sao?
Anh ta, vua lừa, chẳng có gì sắc, chỉ trừ một cái lưỡi. Như một nhà thuyết khách hỏi vợ hiền, cái lưỡi ta có chăng? Nếu còn thì sẽ dựng nên cơ nghiệp, thì cái lưỡi của anh ta đã tạo cho anh ta cái biệt danh là vua lừa. Thật ra, gọi anh ta rằng lừa quả là cũng đáng tội, anh ta có lừa ai đâu. Anh ta chỉ khen ngợi những cái mà anh ta không có đến nỗi ta tưởng rằng chúng có thật. Trước mắt đồng chí bí thư huyện ủy thì anh ta nói, trời ơi, cái huyện này không có nhờ tay của anh. Đó, hoặc anh ta cả gan phê bình giám đốc của mình. Tôi cực lực phê bình đồng chí đã vi phạm pháp luật nhà nước như làm việc quá giờ, chẳng chăm sóc sức khỏe. Đứng trước mặt ai, vua lừa không tiếc lời khen ngợi người đó. Ai cũng biết rằng anh ta nói những cái mình không hề có và cũng chẳng bao giờ có. Nhưng anh ta lừa, lừa mãi đến nỗi cuộc đời thiếu anh ta chẳng đáng buồn lắm ư. Ai chẳng khoái tiếng khen, chết vẫn khoái người thổi kèn, thì cuộc đời vẫn cần anh, vua lừa ạ. Nếu anh lừa hội, lừa tình, lừa bằng cách giả mạo xí nghiệp này giám đốc nọ, thì cũng có ngày bị công an phát hiện và đi tìm. Còn lừa như vua lừa, có thể ai ai cũng biết, nhưng không ai phê phán, không ai tố cáo, và anh ta suốt đời vẫn tồn tại, thì chẳng xứng danh vua lừa hay sao? Vua lừa đang ngự trị khắp các cơ quan nhà nước, và chúng ta đang sống dở chết dở vì các vua lừa ấy.
Nước mắt người đại biểu. Sau những ngày cam go vất vả, sáng nay phường Cây Mít họp mặt đầy đủ 20 vị đắc cử vào Hội đồng Nhân dân phường để phân công giữ những trọng trách quan trọng của phường nhà. Dĩ nhiên, chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch đã được ổn định, đâu vào đấy cả, nên việc bầu không gây khó khăn phiền hà gì lẫn cho nhau. Quan trọng hơn là các bộ phận bên dưới, những người chỉ huy cho bộ máy quay đều. Bản danh sách dự kiến các nhân vật giữ những cương vị quan trọng của phường được phát ra cho mọi người cùng tham khảo và bỏ phiếu tín nhiệm. Chắc chắn lần này sẽ không có nhân vật đã từng giữ chức vụ chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng phường lại đi vay nợ để bỏ vào tín dụng kiếm lời. Cũng sẽ không có gương mặt chuyên môn tổ chức các cuộc thi hoa hậu cấp phường để tìm kinh phí. Sẽ không có những nhân vật có những cái bụng bự rất là đáng nghi ngờ về mặt phẩm chất. Đảm bảo lần này, gian lãnh đạo của phường Cây Mít sẽ có đầy đủ tài đức đoàn kết để lèo lái con thuyền phường tiến lên, vượt qua những con sóng đầy ổ gà để mà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào năm du lịch. Bỗng dưng, một tiếng khóc náo nùng ai oán cất lên, mới đầu thì thút tha thút thít, dần dần như tiếng nước chảy qua đèo, sau đó thì ồ ồ như là nước ống cống tháo chảy. Nghe tiếng khóc, mọi đại biểu đều nhìn về hướng chủ nhân của nó, và gương mặt thì ai cũng lộ ra vẻ thông cảm. Trời đất ơi, con trai chị ấy mới bị tai nạn đụng xe, bây giờ đang nằm nhà thương, có lẽ chị khóc vì nhớ con. Tội thiệt á, vậy mà trong lúc này chị ấy lại lo cho dân cho nước. Phiên họp tiếp tục. Sau giờ giải lao, một đồng chí có trách nhiệm cao trong cấp ủy lại an ủi. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, đồng chí cố gắng, ai cũng thông cảm. Thế là chị ngầu khóc nấc lên.
Thưa chú nghĩ coi, em của cháu như vậy mà không được tin cậy, hu hu hu. Dạ, bác đừng có ngạc nhiên như vậy. Cái cô Sập á, còn trẻ, quá trình chiến đấu kém hơn em của cháu. Vậy mà mấy chú còn cơ cấu nó vào ủy ban. Còn cháu đầy đủ tài năng, sức khỏe như thời giờ. Thế mà mấy chú lại không có phân công trách nhiệm.
Đồng chí có trách nhiệm gãi đầu. Thì tập thể quyết như vậy mà. Thôi được, để chú đề nghị lại tập thể xem sao. Đó, chuyện là vậy đó, không biết quá trình bàn thảo có gây go không nữa, nhưng sau khi có kết quả bầu phiếu và danh sách các nhân vật giữ trách nhiệm chủ chốt, thì đồng chí Lê Thị Ngầu được phân công giữ chức
ủy viên phụ trách mai táng.
Học cho đất nước.
Tám mừng đưa bút lên miệng và cắn. Suốt bao nhiêu năm nay, Tám mừng không ngừng cắn bút để ký hàng đống giấy tờ, hàng tá quyết định, sổ toẹt hàng trăm kế hoạch. Thế mà ngày hôm nay, ông lại đưa bút lên miệng, chỉ để cắn thì thiệt là hết nói. Ông thầm nghĩ, rốt cuộc cũng tại con quỷ cái giám thị coi phòng thi chết tiệt này. Có lẽ quá rành những cái mánh của các cán bộ đi thi lớp 9 bộ túc văn hóa, nên cô giám thị trẻ chỉ bằng tuổi con gái Tám mừng đã đề nghị hội đồng giám thị canh chừng cẩn mật những nhà vệ sinh. Chính nơi đây là những cứ điểm ẩn nấp của các quân sư cố vấn chuyên giải đề cho các nhà lãnh đạo đi thi bổ túc. Thường thường chỉ hơn nửa tiếng sau khi chép đề là các ông chủ tịch huyện, giám đốc các cơ quan xí nghiệp thi nhau đưa tay lên xin đi vệ sinh, cơ hồ như ngày hôm qua các ông thi nhau uống bia xuất khẩu vậy. Và lạ thay, sau khi đi giải tỏa nỗi ấm ức niệu liệu pháp, các thủ trưởng bỗng như thông minh hẳn ra, cắm đầu cắm cổ làm những bài toán mà chỉ nửa giờ trước vẫn còn là kế hoạch đang chờ được nghiên cứu. Lần này thì hết phép, các đấng thủ trưởng nhìn nhau, nhìn qua cửa sổ, nhìn cô giám thị trẻ đi lên đi xuống và cắn bút. Tám mừng chợt nhớ tới bửu bối đang nằm trong bụng, bèn móc ra và ngang nhiên để trên bàn lật kiếm từng trang, vì ông ta cũng chẳng biết tìm lời giải ở nơi chốn nào. Phải chăng nói về nghị quyết thì dễ hơn. Hàng chục cặp mắt nhốn nháo và hàng chục cái miệng kêu gọi Tám mừng cứu bồ.
Trong phòng thi, đồng chí không được dở tài liệu. Nếu tôi bắt gặp lần nữa, tôi sẽ tịch thu.
Tám mừng nhơn nhơn. Hứ, cái đồ này dám đụng tới ông thì coi chừng đó. Mất dạy như không đó nghe. Chỉ cần một cú phone là a lê. Nghĩ vậy, Tám mừng thản nhiên lật tài liệu tiếp.
Tôi cảnh cáo thí sinh mừng lần thứ hai và tịch thu tài liệu.
Cô giám thị mạnh dạn giữ quyển sách trong tay. Tám mừng thản nhiên.
Cô dạy ở huyện nào?
Tôi dạy ở huyện Y.
Ủa, chứ không phải trong huyện này hả? Còn hộ khẩu?
Ở đây là phòng thi, chỉ có tôi có quyền hỏi sự hợp lệ.
Đồ trứng không hơn dịch.
Được rồi, cứ để đó.
Tám mừng trầm ngâm suy nghĩ.
Chà, không qua được cái ải lớp 9 bổ túc này, khóa tới khó lọt vô thường vụ lắm nghe. Mà không vô thường vụ thì làm sao nắm chóp bu nền kinh tế xuất nhập khẩu được.
Như có phép thần thông, trước mặt Tám mừng là một tờ giấy vò cục lại nằm phơi bày cả một tiền đồ kinh tế sáng lạng đang chờ luật đầu tư. Tám mừng chụp lấy và cẩn thận ép giữa hai tờ giấy thi. Khi Tám mừng húy hoáy chép thì Sáu Tửng khều.
Ê cha, cứu bộ, có độ lớn đó. Hai chầu đường Sơn Quán với San Miguel.
Bên tả có năm la, bên hữu có tư cò, đằng trước đằng sau Tám mừng đều có chiến hữu kêu gọi. Xóm nhà lá của Tám mừng bỗng nhiên trộn rộn hẳn lên. Sinh nghi, cô giám thị đi xuống và bắt quả tang Tám mừng đang làm công tác văn hóa thời đại photo cọp dê một cách kỹ lưỡng.
Tôi cảnh cáo thí sinh mừng lần ba, một lần nữa tôi sẽ mời ra khỏi phòng thi.
Quá sức quê độ, Tám mừng móc súng thảy lên bàn cái cọp.
Nè, nãy giờ á, cô mà là đàn ông á thì tôi bợp tai rồi đó. Làm như tụi này ham học lắm vậy. Chúng tôi á, đi học là cho dân, cho nước, cho đảng. Còn không cho thì thôi, đết cần.
Dứt lời là những bước chân hiên ngang của Tám mừng đi rầm rập ra khỏi phòng thi. Vừa đi Tám mừng vừa lầm bầm. Vừa ra khỏi phòng thi, Tám mừng gặp ngay xe của Hai Mơn đang chờ tới. Hai Mơn thò đầu ra hỏi.
Định đi đâu vậy?
Về cơ quan để chỉ đạo mấy thằng kỹ sư và ký duyệt mấy kế hoạch xây dựng phòng nghiên cứu khoa học chất lượng XYZ. Tổ cha nó, mình muốn thi mà nó không cho thi.
Tám mừng kể cho Hai Mơn nghe hết câu chuyện, dĩ nhiên là giấu bớt những đoạn cần giấu. Nghe xong, Hai Mơn bảo.
Ôi, tôi thấy ông thật là lộn xộn. Dạ rồi, học làm chi nữa? Như tôi đây, có học gì đâu mà làm lãnh đạo đủ thứ đó, thấy không?
Đi thi sách.
nhận được thư mời của ban tổ chức hội thi sách quốc tế, giám đốc nhà xuất bản của chúng tôi vui mừng đáo để ít nhất là sách của Việt Nam cũng được góp mặt trưng bày với sách vở của năm châu trên cùng một giá sách. Và điều thứ hai nữa, cũng không kém phần quan trọng, là chúng tôi được đi nước ngoài một chuyến do bạn Đài Thọ. Thủ tục chọn sách của chúng tôi rất nhanh, phải tìm những quyển sách đẹp nhất, mới nhất. Về tựa truyện thiếu nhi thì chúng tôi có những quyển như Thanh toán Mafia trên đất Ý, Ác quỷ và tình yêu trinh nữ. Sách về hôn nhân gia đình chúng tôi có quyển Những động tác mang lại hạnh phúc, kèm theo 35 trang hình ảnh minh họa. Những quyển sách này thì ăn đứt thế giới rồi. Đó là thủ tục cơ quan, còn thủ tục xuất ngoại thì chúng tôi chạy táo ta táo tác để lo. Thật ra mà nói, không gì khổ bằng chuyện làm thủ tục đi nước ngoài. Phải cố gắng ngồi nhớ lại lý lịch, phải còng lưng ra chép, rồi phải quen biết phòng vé máy bay để xin chỗ. Sao trên trời này mà lắm chuyện lạ, vé máy bay đã được mua trước, nhưng khách chúng tôi vẫn phải xin chỗ làm như mình không phải là khách hàng cho bằng. Cứ chầu cha chầu trực, sáng sáng chiều chiều nơi phòng vé, gặp cô bán vé đi nước ngoài xấu ma chê quỷ hờn, mình cũng phải cố gắng nở nụ cười, mà ai cũng hiểu rằng nụ cười ấy chỉ để dành tặng riêng cho những em xinh đẹp. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Đâu phải được đi nước ngoài là dễ. Tôi đã từng được biết có những giáo sư tiến sĩ được mời đi dự hội nghị nhưng không có vé máy bay, đành phải ở lại để họp hội nghị tìm cách nâng cao đời sống ở trong nước vậy. Thôi, đành phải phí phạm những nụ cười ngoại giao vậy. Thế rồi, một buổi sáng mai nọ, tôi và đồng chí giám đốc cũng đặt chân xuống được phi trường quốc tế của nước chủ nhà đăng cai hội thi sách. Đúng là bây giờ tôi mới biết nỗi cô đơn của người đi đến xứ lạ. Nhìn chung quanh mình, ai ai cũng đầu vàng, còn mình thuộc loại đầu đen nên rất là bơ vơ vô cùng. Lại càng lạc lõng hơn nữa khi mình chẳng biết một tiếng Ất Giáp nào cả. Không biết có ai đón mình chăng? Mà làm sao biết? Lúc này mới thấy đồng chí giám đốc nhà tôi là người giàu sáng kiến. Thôi, để tôi viết tên mình lên giấy, rồi đưa cho từng người xem có ai nhận được ra mình không. Đồng chí giám đốc viết hai tên của hai đứa chúng tôi bằng tiếng nước chủ nhà mà đồng chí còn nhớ mang máng một vài mẫu tự sau vài chục năm quên lãng vì nhậu quá nhiều. Sau đó, ông cầm miếng giấy to gần bằng tờ báo đặc san của chúng ta, dí tận mũi từng ông tay đang đứng đón người tại phi trường. Không ai biết gì cả, vậy là chúng tôi đành ngồi xuống ghế chờ đợi cầu may. May sao chúng tôi vớ được một anh đầu đen Việt Nam đang sớ rớ đón người tại phi trường. Tôi chụp lấy anh ta hỏi ngay. Anh đón chúng tôi hả? Anh ta ngạc nhiên. Các anh thuộc cơ quan nào? Sau khi chúng tôi kể rõ tình cảnh, anh ta lắc đầu. Tôi đón các đồng chí bên nông nghiệp qua đây tham quan dự hội nghị trồng rau muống. Tôi vội vội vàng vàng cung cấp vài tin tức. Có phải đó là đồng chí Trần Văn Be không?
Phải phải, sao anh biết?
Vậy là anh phải đợi đến tuần sau, ông ta mới qua kịp.
Tôi chầu trực ở phòng vé quốc tế cạnh đồng chí trợ lý của đồng chí ấy mà.
Ngần ngừ giây lát, anh ta bảo. Có lẽ như vậy. Tôi chờ hoài mà không thấy ai. Thôi, vì tình đồng hương, tôi lấy xe con đưa các anh đến tận ban tổ chức hội thi sách với giá rẻ hơn phân nửa taxi tư nhân ở đây.
Chúng tôi không có tiền.
Không có tiền đô la à?
Chúng tôi đâu có dám mang.
Khốt thì khốt vừa vừa thôi các ông ơi, cũng chẳng có tiền nước này sao?
Không có gì tuốt, chỉ có sách thôi.
Sách thì ăn cái gì?
Ngừng một chút, anh ta tiếp.
Thôi, tôi đưa các anh tới nơi, sau đó chúng ta giải quyết sau.
Chiếc xe con đưa chúng tôi đi vùn vụt khắp các nẻo đường phố xá của đất nước to lớn này. Chúng tôi cảm thấy mình được đi nước ngoài khi tuổi gần về hưu, có nghĩa là đã quá chậm. Bởi vì chúng tôi đi nước ngoài với tâm trạng đi chơi hơn là đi học tập cách làm ăn thi thố. Xe vừa đậu trước một cơ quan uy nghi đồ sộ, anh bạn tài xế của chúng tôi mở cửa và trở thành một trong những nhân vật phiên dịch ngay. Anh ta hướng dẫn chúng tôi vào gặp một nhân vật có lẽ đầy quyền thế của hội thi, vì tôi thấy ông ta rất to con, ngồi sau một cái bàn cũng rất là bự.
Đồng chí giám đốc tôi nói ngay, tại sao các đồng chí không cho người đón chúng tôi tại sân bay?
Anh ta trả lời, dĩ nhiên là qua phiên dịch.
Tại sao các đồng chí Việt Nam luôn luôn là người đi trễ? Hội thi sách khai mạc cách đây một tuần rồi.
Chúng tôi ngẩn tò te. Chết cha, đây là lỗi tại mình đi trễ. Lắp bắp đồng chí giám đốc nhà tôi xuống nước.
Nhưng chúng tôi có mang sách qua.
Đâu đưa tôi xem.
Đồng chí giám đốc lấy ra ba quyển sách mà chúng tôi cho là đẹp nhất hoàn cầu Chợ Lớn từ trước tới nay. Vừa cầm quyển sách trên tay, chủ nhà liền nói.
Ơi, sách của đồng chí giấy vàng quá, không thể nói là đẹp được.
Thôi, coi như là các đồng chí đã tham dự triển lãm sách rồi đó. Tôi phải nói thật, vì tưởng các đồng chí không tham dự, nên chúng tôi đã cắt khoản ngân sách chính thức ăn ở của các đồng chí tại khách sạn rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chi cho các đồng chí một khoản chi phí để các đồng chí ăn ở chờ ngày về nước nhé.
Thôi, thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ sao? Khoản tiền còn lại sau khi trả tiền xe, tiền phiên dịch chúng tôi chỉ còn đủ để thuê một khách sạn nhỏ cách trung tâm thành phố 100 cây số. Nếu bạn có hỏi tôi viết gì về đất nước giàu có xinh đẹp kia thì tôi sẽ trả lời một cách rất ư là văn học. Con vịt bên xứ người cũng kêu cạp 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 như bên Việt Nam. Đâu phải ai ra nước ngoài cũng đều khám phá ra điều lý thú như tôi, phải không các bạn?